Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa. Sau khi đã trình bày bài suy niệm dẫn nhập về gia phả Đức Giêsu Kitô, chúng tôi bước vào ngày thứ nhất với đề tài hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, và bài suy niệm thứ hai trong các bài giảng là Simon, con bảo thầy là ai? Chúa Giêsu cứu thế, niềm hy vọng độc nhất. Ngày 15 tháng 8 năm 1975, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, tôi được mời đến phủ tổng thống cũ, hay gọi là Dinh Độc Lập, vào lúc 14 giờ. Tại đó, tôi bị bắt và đem đi trên một xe hơi có hai công an đi kèm. Đó là khởi đầu cuộc phiêu lưu của tôi. Trong lúc ấy, tất cả linh mục, tu sĩ nam nữ bị gọi tới nhà hát với mục đích tránh mọi phản ứng của dân chúng đối với vụ bắt tôi. Trong cuộc hành trình, tôi bắt đầu ý thức rằng mình đang mất tất cả. Tôi ra đi với chiếc áo dòng thâm, trong túi có một cổ tràng hạt. Tôi chỉ còn biết phó thác cho Chúa quan phòng. Nhưng giữa bao nhiêu lo âu ấy, tôi vẫn thấy có một niềm vui lớn. Hôm nay là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Từ lúc đó, người ta cấm gọi tôi là Đức Cha, là Cha. Tôi là ông Nguyễn Văn Thuận. Tôi không được phép mang dấu hiệu gì về chức vị của tôi, không hề báo trước chút nào. Chúa Giêsu yêu cầu tôi hãy trở về với điều cốt yếu. Trên đường dài 450 cây số không có một ai. Tôi thực sự bị bỏ rơi. Và trong sự xúc động trước hoàn cảnh mới, diện đối diện với Chúa, tôi nghe thấy câu Chúa Giêsu hỏi Simon: Simon, con bảo thầy là ai? Phúc âm thánh Matthew chương 16 câu 15. Các bạn đồng tù với tôi, những người không công giáo, muốn hỏi lý do tại sao tôi hy vọng. Với tình bằng hữu và thiện ý, họ hỏi tôi tại sao ông bỏ mọi sự, gia đình, quyền thế, giàu sang để theo Chúa Giêsu. Chắc là phải có một cái gì rất đặc biệt. Những người cai tù cũng ngạc nhiên hỏi tôi có Thiên Chúa thực sự hay không, có Chúa Giêsu không, hay đó chỉ là những điều mê tín mà thôi, những điều do giai cấp thống trị bịa ra. Vì thế cần phải đưa ra những giải thích dễ hiểu, không phải bằng những từ ngữ kinh viện, nhưng với những lời lẽ đơn sơ của tin mừng. Những khuyết điểm của Chúa Giêsu. Một hôm tôi quyết định đưa ra những giải thích đặc biệt, và điều tôi nói đây đúng ra là phản ánh một vụ nhà tù. Tôi xin anh em đại xá cho nếu tôi có phạm tội rối đạo trước mặt giáo triều. Tôi đã bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu vì tôi yêu thích những khuyết điểm của Ngài. Khuyết điểm thứ nhất, Chúa Giêsu không có trí nhớ tốt. Phúc âm thánh Luca chương 23 câu 42-43. Trên thập giá, trong lúc hấp hối, Chúa Giêsu nghe tên trộm bên phải nói: Thưa ông Giêsu, xin hãy nhớ đến tôi khi ông vào nước của ông. Giả sử đó là tôi, thì có lẽ tôi đã trả lời: Tôi sẽ không quên anh đâu, nhưng anh phải đền bù các tội ác của mình ít là khoảng 20 năm trong luyện ngục.
Trái lại, Chúa Giê-xu trả lời anh ta, ngày hôm nay, ngươi sẽ ở cùng ta trên thiên đàng. Phúc âm Thánh Luca, chương 23, câu 43. Ngài đã quên tất cả tội lỗi của người ấy. Điều tương tự cũng xảy ra với người đàn bà tội lỗi đã sức thuốc thơm cho chân Chúa. Chúa Giê-xu chẳng hỏi gì về quá khứ xấu xa của bà, nhưng chỉ nói, tội của con tuy nhiều, nhưng chúng đều được tha hết vì con đã yêu mến nhiều. Phúc âm Thánh Luca, chương 7, câu 47.
Dụ ngôn người con trai hoang đàn kể lại cho chúng ta, trên đường trở về nhà cha, anh ta đã chuẩn bị sẵn trong lòng điều sẽ nói. Thưa cha, con đã phạm tội đối với trời và với cha. Con không còn đáng được gọi là con cha nữa. Xin hãy đối xử với con như những đầy tớ của cha. Nhưng khi người cha thấy người con ấy từ đằng xa, liền quên hết mọi sự và chạy ra đón con. Ông ôm hôn con và không để anh ta rụt rè nói lên bài diễn văn đã dọn sẵn. Người cha gọi những đầy tớ đang kinh ngạc và nói, hãy mang quần áo đẹp nhất ra đây và mặc cho anh. Hãy xỏ nhẫn vào tay và xỏ giày cho anh. Hãy mang bê béo để làm thịt và chúng ta hãy mở tiệc vì con ta đã chết, nay được sống lại. Luca chương 15 câu 22 đến 24. Chúa Giê-xu không có một trí nhớ như trí nhớ của tôi. Không những Ngài tha thứ và tha thứ cho mọi người, nhưng Ngài còn quên là Ngài đã tha thứ.
Khuyết điểm thứ hai, Chúa Giê-xu không biết toán học. Giả sử Chúa Giê-xu đi thi toán, chắc Ngài sẽ bị đánh rớt. Dụ ngôn người mục tử nhân lành chứng tỏ điều đó. Một người mục tử có 100 con chiên, một con chiên bị lạc và không chần chờ, ông ta đi tìm chiên ấy, bỏ 99 con chiên khác nơi hoang địa. Khi tìm được chiên lạc, ông vác chiên lên trên vai và mang nó về. Phúc âm Thánh Luca chương 15 câu 7. Đối với Chúa Giê-xu, một có giá trị bằng 99, và có lẽ còn hơn thế nữa, có ai chấp nhận được điều đó không? Nhưng lòng thương xót của Ngài trải rộng từ đời này sang đời khác. Khi phải cứu một con chiên lạc, Chúa Giê-xu không nản chí vì bất kỳ rủi ro, mệt mỏi hoặc hiểm nguy nào. Chúng ta hãy chiêm ngắm thái độ thương xót của Ngài khi Ngài ngồi bên bờ giếng Gia-cốp để tìm người phụ nữ xứ Samaria, hoặc khi Ngài muốn dừng lại tại nhà ông Gia-kêu. Thật là đơn sơ, thật là thương yêu dường nào đối với kẻ tội lỗi. Khuyết điểm thứ ba, Chúa Giê-xu không biết luận lý học. Một người đàn bà có 10 đồng bạc. Bà bị mất 1 đồng, liền đốt đèn lên để tìm kiếm. Khi tìm thấy, bà gọi những bà láng giềng đến và nói với họ: các bà hãy vui mừng với tôi vì tôi tìm được đồng bạc bị mất. Phúc âm Thánh Luca chương 15 câu 8 đến câu 10. Thật là không hợp lý tí nào khi làm phiền các bà bạn chỉ vì một đồng bạc như vậy. Cũng chẳng hợp lý chút nào khi mở tiệc giữa đêm khuya để ăn mừng vì tìm lại được đồng bạc đánh mất. Và cuối cùng lại càng không hợp lý khi mời bạn bè đến ăn tiệc, tốn phí còn nhiều hơn đồng bạc tìm thấy, cho dù có tiêu cả 10 đồng cũng không đủ cho phí tổn. Ở đây chúng ta có thể nói như văn hào Pascal: con tim có những lý lẽ của nó mà lý trí không biết được. Blaise Pascal, Pensée, số 477. Khi kết luận dụ ngôn, Chúa Giêsu tỏ lộ lý luận lạ lùng của tâm hồn Ngài. Thực, Thầy bảo các con, các thiên thần của Chúa vui mừng chỉ vì một tội nhân hoán cải. Khuyết điểm thứ tư, Chúa Giêsu là một người phiêu lưu. Ai quảng cáo cho một công ty hoặc ra ứng cử thường chuẩn bị một chương trình rất chính xác với nhiều lời hứa hẹn. Nhưng đối với Chúa Giêsu lại không như vậy. Lối tuyên truyền của Ngài dưới mắt người đời thế nào cũng bị thất bại. Thực vậy, Ngài hứa cho những kẻ theo Ngài nhiều lần bị xét xử và bị bắt hại. Với các tông đồ đi theo, Ngài không bảo đảm cho họ nơi ăn chốn ở, nhưng chỉ cho họ chia sẻ cùng một cách sống của Ngài. Một người ký lục muốn gia nhập đoàn môn đệ, Chúa Giêsu trả lời: con cáo có hang, con chim có tổ, nhưng con người không có nơi gối đầu. Phúc âm Matthew chương 8 câu 20. Đoạn tin mừng về các mối phúc thật, một bức chân dung tự họa của Chúa Giêsu như một người phiêu lưu vì tình yêu đối với Chúa Cha và anh em. Từ đầu chí cuối của các mối phúc thật đều nghịch lý, cho dù chúng ta đã nghe quen. Phúc cho người có tinh thần thanh bần, phúc cho người sầu khổ, phúc cho người bị bắt hại vì sự công chính, phúc cho các con khi người ta lăng mạ, bắt hại và nói mọi điều xấu chống lại các con vì Thầy. Các con hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng các con thật lớn lao trên trời. Phúc âm Matthew chương 5 câu 3 đến 12. Nhưng các môn đệ đã tín thác nơi người phiêu lưu ấy. Từ 2000 năm nay và cho đến tận thế, chúng ta vẫn thấy không thiếu hàng ngũ những người phiêu lưu đã theo Chúa Giêsu. Chỉ cần xem các thánh qua mọi thời đại, nhiều người trong số họ thuộc hiệp hội những người phiêu lưu ấy. họ không có địa chỉ, chẳng có điện thoại, chẳng có điện thư, cũng chẳng có internet email. Khuyết điểm thứ năm, Chúa Giêsu không biết tài chánh và kinh tế. Chúng ta hãy nhớ dụ ngôn những người thợ làm vườn nho. Nước trời giống như một chủ nhà từ sáng sớm ra ngoài mướn người làm vườn nho cho ông, rồi vào lúc 9 giờ giữa trưa, 3 giờ chiều và cả lúc 5 giờ ông tiếp tục mướn người về làm. Chiều đến, ông bắt đầu trả lương cho những người đến làm trễ nhất, rồi lần lượt tới những người làm từ sáng sớm. Tất cả mỗi người đều được ông trả một đồng. Phúc âm Thánh Matthew chương 20 câu 1 đến 16. Giả sử Chúa Giêsu được làm quản lý cộng đoàn hoặc giám đốc một xí nghiệp, tổ chức ấy chắc sớm bị phá sản. Làm sao lại trả cùng một đồng lương cho những người làm từ sáng cũng như những người chỉ bắt đầu làm từ ban chiều? Phải chăng Chúa Giêsu đã sai lầm, đã tính sai kế toán? Thật ra không phải thế. Ngài cố tình làm như vậy, như Ngài giải thích, tôi không có quyền sử dụng của cải của tôi theo ý tôi sao? Hay là bạn ghen tương vì tôi tốt lành? Chúng tôi đã tin vào tình yêu Thiên Chúa. Nhưng chúng ta tự hỏi, tại sao Chúa Giêsu có những khuyết điểm như thế? Thưa, vì Ngài là tình yêu. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 4, câu 16. Tình yêu đích thực, không lý luận, không đo lường, không dựng lên những hàng rào, không tính toán, không nhớ đến những xúc phạm và không đặt điều kiện. Chúa Giêsu luôn hành động vì yêu thương. Từ tổ ấm của Chúa Ba Ngôi, Ngài mang cho chúng ta một tình yêu lớn lao vô biên, thần linh. Và như các thánh giáo phụ diễn đạt, đó là một tình yêu điên rồ, lao, đảo lộn những mẫu mực tính toán của con người. Khi suy tư về dụ ngôn này, tâm hồn tôi đầy tràn hạnh phúc và an bình. Tôi hy vọng rằng vào cuối đời tôi, Chúa sẽ đón nhận tôi như người nhỏ bé nhất trong số những người làm việc trong vườn nho của Chúa. Và tôi sẽ ca tụng lòng thương xót của Chúa đến muôn đời. Và tôi ngạc nhiên vì những điều lạ lùng Chúa dành cho những người Ngài đã tuyển chọn. Tôi sẽ vui mừng được thấy Chúa Giêsu với những khuyết điểm của Ngài, những khuyết điểm tạ ơn Chúa không thể sửa chữa nổi. Các thánh là những người chuyên môn về tình yêu vô biên ấy. Trong đời, tôi thường cầu xin nữ tu Faustina Kowalska giúp tôi hiểu lòng từ bi của Chúa. Và khi viếng thăm Pare Lemonian, tôi cảm động vì những lời Chúa Giêsu nói với thánh nữ Margarita Maria Alacoque: nếu con tin, con sẽ thấy quyền năng của trái tim cha. chúng ta hãy chiêm ngưỡng mầu nhiệm tình yêu ấy. Ngài đã sáng tạo vạn vật cách kỳ diệu. Thiên Chúa đã sáng tạo người nam và người nữ theo hình ảnh Ngài. Ngài tạo nên họ chỉ kém thiên thần một chút. Ngài đã ban ơn bất tử, chân lý, công lý. Công đồng chung Vatican II dạy lý lẽ cao cả nhất của con người hệ tại điều này là họ được kêu gọi hiệp thông với Thiên Chúa. Ngay từ thuở mới sinh, con người được mời gọi đối thoại với Thiên Chúa. Thật vậy, con người chỉ hiện hữu vì được sáng tạo do tình yêu của Thiên Chúa và luôn được Ngài bảo tồn vì tình yêu thương. Con người sẽ không sống trọn vẹn theo sự thật nếu không có biết tự nhìn nhận điều đó và nếu không biết tín thác nơi đấng tạo thành của mình. Nhưng trong tự do, con người có thể từ chối sự cao cả do Thiên Chúa ban cho. Con người có thể toan tính hành động theo ý định riêng của mình, khác với tương lai của Chúa đã hứa. Thật vậy, con người cố tìm cách bảo đảm cho mình một tương lai riêng, như Thánh Kinh đã nói về các dân ngoại. Họ tìm kiếm giàu sang, trông cậy nơi loài người, liên minh với những quyền lực ngoại bang, thủ đắc những của thánh. Sách Tiên tri Ô-sia chương 2 câu 10 và Tiên tri Ê-dê-ki-ên chương 16 câu 15. Và thế là họ rơi vào tình trạng lầm than. Họ không còn hy vọng nơi Thiên Chúa nữa, nhưng theo đuổi những hy vọng giả trá. Chỉnh đốn mọi sự cách nhiệm lạ hơn. Qua các ngôn sứ, Thiên Chúa không ngừng mời gọi con người tới niềm hy vọng đích thực là Chúa Giê-xu, đấng cứu thế duy nhất. Trong Chúa Giê-xu, chúng ta được ánh sáng chân lý, được tha thứ tội lỗi, được tự do tái tạo trước quyền lực sự ác. Trong Ngài, chúng ta còn được một khả năng mới để yêu thương, được tham gia vào bản tính Thiên Chúa, được chiến thắng trên sự chết nhờ sự phục sinh của thân xác và được sự sống vĩnh cửu. Chúa Giê-xu đến gặp gỡ thân phận lầm than của con người khi cứu thoát chúng ta. Chúa Giê-xu đã biến tin mừng và ơn thánh của Ngài thành nguyên lý đổi mới thế giới và nhất là canh tân con người trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, công và tư, văn hóa và xã hội, chính trị và kinh tế, thiết lập mọi sự trong Chúa Kitô như lời Thánh Phaolô đã dạy. Ngây ngất trước Chúa Giê-xu là Thiên Chúa và là tất cả mọi sự của tôi. Tôi muốn cùng với Chúa Giê-xu trở thành nguồn hy vọng trong vườn thế giới, như thi hào Charles Peggy, người Pháp đã nói. Ta tự hỏi, nhưng làm sao nguồn suối hy vọng ấy có thể mãi mãi trẻ trung, tươi mát, sinh động? Thiên Chúa phán, hỡi dân tốt lành, điều ấy không khó lắm đâu. Nếu nguồn hy vọng ấy muốn dùng nước trong để làm nên những nguồn mạch tinh khiết, thì sẽ chẳng bao giờ tìm cho đủ nước trong toàn thể các tạo vật của ta. Nhưng chính với những nước đục ngầu mà nguồn hy vọng ấy dùng để biến thành những nguồn nước trong, và chính vì thế mà chẳng bao giờ thiếu nước, nhưng cũng vì vậy mà nguồn ấy là hy vọng. Và đó chính là bí quyết đẹp nhất trong vườn thế giới. Le Porche du Mystère de la Deuxième Vertu, trang 186-189. Kính chào mẹ từ nhân, mẹ Thiên Chúa và mẹ tha thứ, mẹ hy vọng và mẹ ân phúc, mẹ đầy hoan lạc thánh thiện, lạy mẹ Maria.
Yeah.